This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ vâng, trong ngày hôm nay thì không biết là thị trường chứng khoán như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì phải nói rằng có những con số màu đỏ cũng như con số màu xanh, nhưng mà con số màu xanh thì rất là nhiều. Hiện tại bây giờ thì Dow Jones hồi sáng này thì giảm đôi chút, nhưng mà ngược lại bây giờ thì đã lên được 23 điểm. Con số bây giờ là 16.276 điểm, và Nasdaq thì lên 17 điểm. Và con số hiện tại là 4.774 điểm. S&P 500 thì lên được 3 điểm, và con số hiện tại bây giờ là 1.945 điểm. T-Note 15 là 2.21%. Dầu thô thì lên dưới 1 đồng, hiện tại một thùng dầu thô là 44 đồng 45 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu. Vàng thì tăng rất là nhẹ, khoảng 1 đồng 15 xu. Hiện tại 1 ao vàng là 1.110 đồng chẵn. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.91%, tuần rồi cao nhất là 3.87%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.02%, tuần rồi cao nhất là 2.99%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào vẫn là 22.505 đồng, bán ra là 22.605 đồng. Vàng thì mua vào là 34 triệu chẵn và bán ra là 34.080.000 đồng cho một lượng. Và như mỗi thứ năm vào buổi sáng thì người Bộ Lao động đưa ra cái con số thất nghiệp. Đặc biệt thì ngày hôm nay lại giảm nữa, con số thất nghiệp lại giảm thêm 6.000 người nữa. Và tính cho đến cái ngày cuối là ngày 5 Tây tháng 9 thì Bộ Lao động đưa ra là con số là 275.000 người thất nghiệp cho toàn quốc mà thôi. Và đây con số rất là thấp, thưa quý vị. Phải nói rằng liên tục 27 tuần con số thất nghiệp đã dưới 300.000 người. Mà trước đây Dũng có nói rằng 300.000 người là con số đã rất là tốt. Nhưng mà con số mà đưa ra đó, cái mực thước mà đo về cái công ăn việc làm đó là 315.000 hoặc là trở lui. Khi nào mà con số này trên 315.000 là con số đó không có được tốt lắm, bắt đầu rung rinh. Nhưng mà con số này luôn luôn là dưới 300.000 suốt 27 tuần qua. Đây là con số quá tốt, thưa quý vị. Trong khi đó thì Bộ Động cũng đưa ra một cái bằng chứng vào tháng 7 là cái tháng mà số người mướn vào đông nhất, nhiều nhất, phải nói rằng đến 5.800.000 người. Xin lỗi vì bị hắt xì, vì đang bị allergy. Và con số này đã phải nói rằng chưa từng thấy, trong 15 năm qua con số mà mướn vào đó, con số mà trong tháng 7 vừa rồi đó đến 5.800.000 người. Là con số thất nghiệp bây giờ chỉ có nằm có khoảng 5.2% mà thôi. Và con số này, phải nói là từ năm 2000 cho đến nay thì chưa bao giờ mà nó tăng như vậy. Nó lên đến khoảng 8%. Con số mà theo Bộ Động đưa ra đó, khi mà các hãng xưởng đó liên tục gọi là tìm kiếm người ráo riết để đẩy mạnh cái sự sản xuất và cái về cái lĩnh vực phục vụ nữa, tức là về những mặt hàng hãng xưởng đó phải cần đưa hàng ra thị trường càng nhiều thì mướn người càng nhiều. Rõ ràng là hai cái lĩnh vực đó nó luôn đi song song với nhau. Khi mà hàng hóa, cái demand và cái supply, rồi đồng thời nếu mà cái supply nó cần thiết khi mà demand nó lên cao đó, tức là cái cung và cái cầu, thì làm cho các hãng xưởng phải mướn thêm người để mà làm tăng cái năng suất lên. Và đồng thời khi mà người ta tiêu xài như vậy thì người ta ăn uống như vậy hay bất cứ gì khác thì thêm cái lĩnh vực về phục vụ nữa, và hai cái lĩnh vực sản xuất và về phục vụ thì nó tăng rất là đáng kể. Đặc biệt tháng 7 vừa qua là con số cao record đến 5.800.000 người được mướn vào, được thưa quý vị. Và một số và bản tin nữa thì bản tin này ví dụ thấy phải nói rằng không phải riêng về người châu Á, người châu Âu, người Mỹ, người Úc, người Đức, ở nước Mỹ này bất cứ người nào cũng không có ưa những cái công ty mà gọi là đòi nợ mướn. Phải nói rằng rất may mắn chúng ta sống ở cái xã hội của nước Mỹ này đó, có cái luật lệ đàng hoàng và có cái số người chính phủ bảo vệ con người đàng hoàng. Trước khi đưa bản tin này thì ở Việt Nam hiện tại bây giờ có nhiều cái trang mạng đã đưa lên, đặc biệt về Facebook rồi bên YouTube, đưa lên hình ảnh mà công an giao thông đó, cái thú vị đứng phạt tiền người dân đó, bắt vô đòi tiền rõ ràng là 500.000 mà không đưa đó, là giang hồ đứng đó đánh liền. Quý vị về Việt Nam thì cẩn thận, quý vị, tôi nói là pháp luật không bảo vệ người dân mà còn đưa ra giang hồ để bảo vệ cho pháp luật nữa. Trong khi đó Hoa Kỳ thì cái hai cái công ty lớn đòi nợ mướn mà chúng ta biết là cái base, có cái căn cứ chính ở San Diego, tức là cái trụ sở chính của họ là Encore Capital Group và Virginia Bay Portfolio. Hai cái công ty này chuyên gia đòi nợ mướn và họ phải trả lại cho người dân, những người mà họ đã từng lấy tiền, consumer đó, là 60 triệu Mỹ Kim. Và phải nói là họ phải đóng tiền phạt nữa, các thưa quý vị. Và theo những con số đưa ra đó, họ phải stop collect khoảng 128 triệu. Hiện tại bây giờ họ đang giữ cái nợ của người ta và định collect cái nợ đó. Và theo như dự kiện mà của chính phủ đưa ra đó, thì họ đã dùng cái robot sai cái document và giống như giả danh cái Consumer Financial Protection, thì họ giả danh những cái bảo vệ người tiêu dùng đó, thì cái điều này đã làm sai trái rồi và cuối cùng họ phải đóng phạt lại. Và theo như con biết, together những cái số tiền mà họ collect hiện tại bây giờ họ có được đó là khoảng 200 tỷ Mỹ Kim. Những cái người mà thiếu nợ credit card nè, thiếu nợ cái phone bill nè, rồi tất cả nhiều thứ khác nữa mà họ không trả thì đưa qua cái công ty lớn này, và công ty này họ đã mạo danh, họ đã đòi nợ người dân. Cứ một đồng như vậy đó, họ có khoảng vài chục penny, tức là vài chục cái đồng, vài chục cent. Tức là ví dụ bây giờ Minh Nhung, Tiến Dũng một đồng, Tiến Dũng sẽ đưa qua một người thứ ba đó là đòi nợ Minh Nhung, lấy lại một đồng, thì Tiến Dũng cho người đó 20 cent, 30 cent hay 40 cent, tức là từ 5, 10, 20, 30%. Thì con số tiền này nó khổng lồ lắm, quý vị. 200 tỷ thì đưa ra mà chỉ cần 10% thôi là con số tiền khổng lồ rồi. Và họ đã làm nỗ lực để đòi nợ, mà cuối cùng khi mà chính phủ đưa ra thì thấy là những cái công ty này họ đã lợi dụng những cái bình phong khác để mà đòi nợ, và cuối cùng họ phải đóng phạt và đồng trả lại số tiền người dân. Riêng về cái công ty Encore không thôi, nó phải trả lại cho người dân là 42 triệu Mỹ Kim và đóng phạt là 10 triệu Mỹ Kim, và trong đó phải stop collect khoảng 120 triệu cái word debt của những người dân hiện tại vì họ đang giữ trên bàn. Rồi đồng thời cái công ty mà Portfolio họ cũng phải đóng trả lại người dân 19 triệu Mỹ Kim, rồi đóng phạt là 8 triệu, rồi họ có khoảng 3 triệu cái số tiền mà hiện tại họ đang chuẩn bị gửi giấy ra nợ. Và sau đó họ còn số tiền lớn từ các công ty khác gửi qua để mà tiếp tục đòi nợ nữa. Và cho thấy rằng thực sự những công ty này họ làm ăn, chứ thấy không phải của những công ty lớn không, mà hiện tại có những cái firm, cái law firm nho nhỏ, họ cũng đã lợi dụng để mà đứng ra để mà đòi nợ mướn, họ gửi giấy tờ đến nhà chúng ta, rồi frozen account, rồi họ đòi lấy nhà luôn nữa, rất là nhiều, và làm cho người dân hoang mang vô cùng. Và hiện tại bây giờ nếu mà có nhiều người sign up một cái tờ đơn, một cái tờ thơ đó, thì phải nói rằng họ sẽ dễ dàng mà thắng được những cái chuyện này. Còn nếu mà họ riêng rẽ nhỏ nhỏ đó, thì nếu mà những trường hợp chúng thấy những người mà họ bị đòi như vậy đó, họ không biết cầu cứu ai, chứ riêng rẽ một mình, họ chỉ biết gọi là phải chạy tiền trả cho những cái vị gọi là luật sư hay những người mà đứng ra sau lưng mà gọi là debt collector này, đòi nợ mướn, các quý vị. Và rất may mắn chúng ta sống Hoa Kỳ thì có chính phủ đỡ đần chúng ta rất là nhiều. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến số người, thì người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đến trên 17 triệu. Mà theo như cái bản tin của USDA đưa ra đó, họ nói rằng những người này họ đang vật lộn để mà có được bữa ăn thực thụ, là bữa ăn healthy trên cái bàn của họ. 17 triệu người không phải là con số nhỏ. Và cho biết rằng có khoảng trên 14% những gia đình hiện tại ở Hoa Kỳ đó, họ bị confusing, tức là họ không biết ăn cái gì là đúng, là tốt cho sức khỏe. Mà cho biết rằng Hoa Kỳ là một cái quốc gia họ rất là chú tâm đến vấn đề ăn uống và sức khỏe. Và theo như cái Department of Agriculture, tức là về Bộ Nông nghiệp đó, họ nói rằng cái thức ăn ngày hôm nay hầu như nó đa số nó bị gọi là không an toàn, thực phẩm không an toàn. Và theo như con số mà từ năm 2013 cho đến nay thì con số này hoàn toàn không thay đổi. Nhưng qua năm 2014 đó thì con số này nó giảm một phần nào đó. Nhưng mà sau khi mà cái thời điểm mà 2006 đó, và suy thoái đó, thì con số này tăng lên khoảng 5.6%. Khi mà cái thời kỳ kinh tế nó tệ đó, thì cái số người mà ăn thực phẩm gọi là không an toàn là tăng theo nữa. Và theo như con số này nó cũng lên xuống theo cái sắc dân, thưa quý vị. Hay như người da trắng đó, thì 10.5% là những người hiện tại giờ suffer về cái food security, tức là về cái insecurity, tức là những cái thực phẩm không an toàn. Trong khi đó thì sắc dân Hispanic là đến 22.4%, hơn gấp đôi, tức là họ đã ăn đồ ăn mà phải nói là không cần thiết là khỏe hay là tốt cho sức khỏe, họ chỉ cần biết no bụng thì thôi là 22%, trong khi đó người da màu đến 26%. Vậy nó là cái số người theo cái sắc dân, và theo cái Bộ An toàn thực phẩm mà đưa ra đó, thì thực phẩm tới những người cha mẹ đó, họ thường nếu mà hộ nào mà nghèo khổ đó thì họ lại cho con em họ ăn nó không có an toàn. Con số này đưa ra đến 19% trẻ em hiện tại về dưới cái tuổi 18 là ăn thực phẩm không an toàn, vì thấy cái sự béo phì nó càng gia tăng lên, cái thưa vị. Và một bản tin nữa thì bản tin này khá khôi hài, mà dù nghĩ rằng không biết có thật hay không, nhưng mà theo cuộc điều tra và gọi là thăm dò đó của một cái công ty survey mà nó có những cái nhà bank của nhà từ My Bank Tracker, và theo chúng tôi biết rằng hiện tại bây giờ cái mà gọi là cái khủng hoảng nhất của người học sinh mà ra trường đó, ôm theo một khoản nợ khổng lồ đó, thì đó là một cái gọi là cái dấu mà đi theo họ suốt cuộc đời. Ví dụ nó thật, đến ngày hôm nay đó, cái tiền student loan ví dụ cũng chưa trả hết nữa, thưa vị. Nhưng mà cái con số đưa ra đến khoảng 30% học sinh, 30% thôi là một số nhỏ, họ chấp nhận bán một phần nào đó trong cái organ là cái ngũ tạng của họ, để mà trả bứt đi cái nợ, cái tiền student loan. Thì có một cái câu hỏi mà người ta gửi đến một con số lớn học sinh qua cuộc thăm dò đó, thì nếu mà bán đi cái lá lách đó, cái spleen đó, mà 30.000 để mà trả nợ thì bạn có ok không, thì 30%, tức là 200 em thì có 60 em nói yes, họ sẵn sàng làm như vậy. Và nếu mà bạn nghĩ là cái một người nói yes thì thật sự you're not alone, tức là bạn không phải một mình đâu, đến 30%. Và cái số tuổi như cái này chỉ khoảng những 32 tuổi trở lại thôi, thì họ nói rằng con số nợ của họ là hiện tại bây giờ là trên 34.000. Thì thưa vị, cái nợ của người học sinh, mà con số nợ này không phải là số nhỏ, mà họ trả nợ đến gọi là đi làm rồi đó, và trả minimum không biết bao giờ mới hết cái nợ như vậy. Và theo những con số đưa ra thì cái học sinh ngày hôm nay đó, nếu mà không có sự giúp đỡ của gia đình thì không gọi là rất là khó khăn để mà họ get rid được cái tiền nợ của họ. Và hiện tại bây giờ thì nó là cái số nợ của học sinh đến nỗi mà chính phủ cũng phải ngưng lại cái mức nợ mà để mượn tiền mà chính phủ đưa ra đó là trên 1.000 tỷ, thì bây giờ chúng ta biết rằng nó trên đến 1.200 tỷ rồi, mà con số tiền này học sinh vẫn tiếp tục mượn nợ. Và một cái bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về muối, là Tiến Dũng hy vọng rằng trong tương lai cái luật này sẽ được áp dụng ở Dallas cũng như ở Texas hay là những tiểu bang khác. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Bộ An toàn thực phẩm chỉ áp dụng ở New York mà thôi. Chúng ta có thể trong những ngày sắp tới đây, đặc biệt vào khoảng tháng 12 đó, chúng ta qua các nhà hàng ở New York, thì cái Board of Health ở đây đó, họ đưa ra một cái luật như thế này. Bất cứ một cái món ăn nào trên cái menu của nhà hàng ở New York đó, mà trên 2.300 microgram á, của sodium là muối đó, thì họ phải để lên cái đó là có số này, dù là cái món này, quý vị ăn là đến 2.300 microgram muối lận, thì đó là cái warning cho những người mà họ kỹ ăn mặn. Và theo những con số đưa ra đó thì phải nói rằng đến khoảng 80% những người dân ở New York đó ăn muối rất là nhiều, over cái limit, và làm cho cái điều này nó xảy ra cái sự ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Trong khi đó New York không phải là con số lớn, thưa vị. Nếu mà nói tổng số dân Hoa Kỳ trên toàn quốc đó là đến 95% ăn trên cái mực mà cho phép, thì trong đó người Việt Nam chúng ta cũng vậy, ăn muối và đặc biệt về nước mắm nữa. Và cái điều này đã xảy ra rất là nhiều. Thứ nhất là bị bệnh tim, rồi hypertension hay là high blood pressure, the same thing, nhưng mà họ có đề là hypertension, high blood pressure, và những điều này đã làm cho stroke. Bởi vì nên nhớ rằng khi mà chúng ta bị stroke như vậy đó, là không phải về ảnh hưởng về tài chính của gia đình không, mà ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của quốc gia, của chính phủ nữa. Và hiện tại bây giờ, theo như cái cuộc đưa ra đó là khoảng 12% trên tổng số 24.000 cái nhà hàng ở New York bắt buộc phải có cái số đưa ra nếu mà cái món đó có số lượng sodium trên 2.300 microgram, thưa vị. Và đó là bản tin cuối cùng. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin kinh tế trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thật sự với bản tin mà anh chia sẻ về thực phẩm đó, thì Minh Nhung cũng thấy rằng là dường như ngày hôm nay thì các kênh truyền thông rồi các trang báo mạng rất là nhiều. Đôi khi làm cho chúng ta cảm thấy rối về thông tin, đúng không ạ? Nhiều khi mới ngay ngày hôm trước thôi, Minh Nhung đọc một cái thông tin là uống nước nhiều thì rất là tốt cho sức khỏe. Cái ngay ngày hôm sau thì đọc một cái trang khác thì lại nói rằng là uống nước quá nhiều thì cũng là không tốt. Tuy nhiên quay lại cái bản tin mà về đòi nợ đó, thưa anh Tiến Dũng, thì Minh Dung được biết là ở Hoa Kỳ đó thì thường họ không có cho các cái công ty thu nợ mà công bố những cái thông tin về các khoản nợ của cá nhân đâu. À, bởi vậy á, trong những cái phong bì đó thường họ chỉ phép nhà nhắc tới là những cái tên hay là địa chỉ công ty thôi, chứ hoàn toàn họ không có tiết lộ về cái việc là cái người nhận đang có một cái khoản nợ nào và bao nhiêu đâu anh Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy đó Minh Dung. Nhưng mà cái Minh Dung nói cũng thấy rất là buồn cười. Một cái theo như chúng ta biết rằng là bác sĩ cũng vậy, bất cứ người nào mà khuyên chúng ta uống nước nhiều để nó gọi là nó khuyên gì cái system của chúng ta thì thật sự uống nước rất là tốt. Còn một cái công ty nào mà khuyên chúng ta không nên uống nước nhiều không tốt đó thì Dũng nghĩ rằng đó là công ty Coca-Cola uống nước ngọt, vì họ nói là uống nước ngọt nhiều thì tốt hơn đó mình Dung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và mời anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.